Xin kính chào Hội Thánh. Để làm nền tảng trong bài giảng luận của Mục sư hôm nay, với đề tài Hy vọng trong thử thách, tôi sẽ đọc Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 10. Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, bởi đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên, chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để làm được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Xin kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Sau đây là phần giảng luận, con xin kính mời Mục sư.
Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện.
Kính lạy Đức Chúa Trời, ba ngôi của chúng con, chúng con nhớ đến tình trạng dịch lệ đang xảy ra tại thành phố của chúng con, tại nước Úc, tại Việt Nam và tại nhiều nơi khác trên thế giới. Có nhiều người chết, có nhiều người đang nằm tại bệnh viện, có nhiều người phải bị cô lập tại nhà và bao nhiêu sinh hoạt bị giới hạn. Trong đó có sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ của chúng con. Chúng con cúi đầu và cúi cả tấm lòng của chúng con trước mặt Chúa. Nài xin sự thương xót và quyền năng của Chúa can thiệp vào dịch lệ này, để dịch lệ này không tiếp tục lan tràn, nhưng mà được chặn đứng, được giới hạn và được chấm dứt, để mọi sinh hoạt của dân chúng tại khắp nơi được trở lại bình thường. Và đặc biệt là sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ của chúng con. Chúng con thật sự quan tâm đến tấm lòng thờ phượng Chúa tại nhà thờ của con cái Chúa sau những thời gian dài không được đến nhà thờ. Thì có thể lòng nhiều người bắt đầu nguôi lạnh. Con này xin Chúa cho sự việc này sớm chấm dứt, để chúng con có thể mở cửa nhà thờ và con cái Chúa có thể trở lại để thờ phượng Chúa mỗi tuần. Con tin rằng Chúa hiểu tấm lòng của chúng con. Con tin rằng những sự việc này xảy ra ảnh hưởng đến Hội Thánh của Chúa. Con xin Chúa đặc biệt can thiệp vào và an ủi những người có trách nhiệm, an ủi con dân Chúa là những người mong ước được trở lại nhà thờ để thờ phượng Ngài. Bây giờ chúng con sẽ mở lời Ngài ra để cùng học hỏi với nhau. Nguyện xin lời Chúa dạy dỗ chúng con. Giờ chúng con không gặp mặt nhau được, nhưng mà qua các mạng truyền thông này, chúng con có thể giải bài lời Chúa và cùng học hỏi với nhau, để lời Chúa giữ gìn chúng con trong đức tin và tăng trưởng chúng con trong đức tin nữa. Con hết lòng cầu trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nói chung, đời sống con người có ba giai đoạn: được sinh ra, sống, rồi chết. Theo thống kê cho biết, số người được sinh ra, sống rồi chết chiếm 100%. Nói ra con số này cũng thừa, vì ai trong chúng ta cũng phải chết, như Kinh Thánh cho biết, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Nhưng theo các ghi chép lịch sử, nhiều hoàng đế từ các triều đại khác nhau của Trung Quốc đã chết vì sợ chết và không muốn chết, nên đi tìm thuốc trường sinh và dùng thuốc gọi là trường sinh để không chết. Trong đó có Tần Thủy Hoàng. Trong những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh với việc có sự bất tử. Ông thăm đảo Chi Phù tới 3 lần để hy vọng tìm được thuốc trường sinh. Tần Thủy Hoàng từng phái một con tàu chở hàng trăm nam nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Nhiều thủ hạ của ông cũng được gửi đi để tìm an cư sinh. Một người bất tử 1000 tuổi mà Tần Thủy Hoàng đã gặp trong một chuyến vi hành. Những người này không bao giờ trở lại. Có lẽ biết rằng nếu quay trở về mà không có thuốc trường sinh, chắc chắn họ sẽ bị xử tử. Tần Thủy Hoàng mất năm 210 trước Công Nguyên, ở tuổi 49, sau 11 năm ở ngôi hoàng đế, trong nỗi ám ảnh về sự bất tử. Sử liệu ghi rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tần Thủy Hoàng là do ông sử dụng quá nhiều thuốc trường sinh được chế từ thủy ngân. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là sau khi chết, bao nhiêu phần trăm người được sống lại với thân thể biến hóa để sống ở thiên đàng, và bao nhiêu phần trăm người không được như vậy. Chúng ta không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu phần trăm người sẽ sống nơi thiên đàng với thân thể được biến hóa, chỉ có Đức Chúa Trời biết. Nhưng chúng ta biết chắc mình là người đó nếu chúng ta là con dân của Chúa. Cũng chính vì hy vọng về tương lai như thế nên sứ đồ Phao-lô rất bình an trong cuộc sống hiện tại, giàu sống giữa những khó nguy. Qua phân đoạn Côrintô nhì đoạn 5 câu 1 đến câu 10, Phao-lô đưa ra hai điểm biết chắc hay là hy vọng về tương lai của con dân Chúa như sau. Thứ nhất, chúng ta hy vọng chờ đợi một thân thể mới. Và thứ hai, chúng ta chờ đợi được sống với Chúa. Sau khi đề cập, vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng dòng người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Trong đoạn 4 câu 16 câu 18, sứ đồ Phao-lô tiếp tục vả hay là hay vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Nhưng làm sao chúng ta biết? Chúng ta không giống như một số người đi đánh chiêm tinh gia đồng bóng để hỏi về đời sống sau khi chết. Nhưng ta biết vì lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết, và vì Chúa Thánh Giêsu từ cõi chết sống lại với thân thể được biến hóa. Chúng ta sống trong thân xác hiện tại không phải là thân xác vĩnh cửu, nhưng chỉ giống như sống tạm trong một căn lều. Chữ nhà tạm trong bản Kinh Thánh truyền thống của tiếng Việt đúng ra là chữ căn lều. Hình ảnh căn lều tượng trưng cho thân xác là hình ảnh khá phổ biến trong văn hóa Hy Lạp thời bấy giờ. Khi dùng hình ảnh căn lều để chỉ về thân thể hiện tại, sứ đồ Phao-lô nhắc đến dân Israel khi lưu lạc trong sa mạc 40 năm sống trong những căn lều, chờ đợi ngày định cư nơi đất hứa để sống trong những căn nhà. Cũng như khi lưu lạc trong sa mạc, họ dựng đền tạm, nhưng khi định cư tại đất hứa, họ xây đền thờ tại Jerusalem. Thế mà đó, chính Phao-lô là người mai trại, nên hình ảnh căn lều rất gần gũi với ông. Thân xác hiện tại của chúng ta giống như căn lều. Căn lều thì yếu, không chắc chắn, vì chỉ là một cấu trúc tạm, cũng như không đẹp. Chữ đổ nát có nghĩa là nếu những thử thách có giết chết chúng ta, nếu căn lều của chúng ta đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, một thân thể mới vinh hiển đời đời chẳng bao giờ bị đổ nát. Vì không phải bởi tay người làm ra mà bởi Đức Chúa Trời. Thân thể mới của chúng ta giống như một thân thể, giống như thân thể phục sinh và thăng thiên của Chúa Thánh Giêsu. Nhà tạm của chúng ta ở dưới đất có đổ nát thì chúng ta có nhà đời đời tại trên trời. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trong thử thách. Và niềm hy vọng này đưa sứ đồ Phao-lô nhìn lại hiện tại khi bày tỏ: chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Chữ than thở hay là thở than tại đây giống như sự than thở của dân Israel khi sống trong tình trạng nô lệ tại Ai Cập, mong được giải phóng mà trở về đất hứa. Ý than thở không có nghĩa là khổ quá mà muốn chết, hay là sợ chết mà mong muốn được có ngày thân thể được biến hóa. Nhưng than thở có nghĩa là mong Chúa Giê-xu trở lại để thân thể này, thân thể tạm này được mặc lấy nhà chúng ta ở trên trời. Chữ mặc trong câu mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời mang ý nghĩa là mặc áo. Tức là thân thể tạm này chết đi thì con dân Chúa sẽ mặc lấy sự sống đời đời. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục: ý mặc khi đề cập đến miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Chữ trần truồng không có nghĩa là tâm linh chúng ta không sống trong thân thể nào đó, nhưng có nghĩa là không bị xấu hổ trong ngày phán xét cuối cùng vì chúng ta được mặc lấy thân thể phục sinh. Trong ngày phán xét cuối cùng, con người chúng ta sẽ bị lột trần về những gì mình đã làm khi sống trên thân thể này, trong thân thể này. Nhưng khi sự hiệp một của chúng ta với Chúa của Thế Giê-xu chính là chiếc áo được mặc cho chúng ta trong ngày đó. Hình ảnh này giống như hình ảnh Adam và Eva phạm tội. Sau khi phạm tội, họ thấy mình trần truồng, cảm thấy xấu hổ. Họ lấy lá cây che thân và tìm cách trốn tránh Đức Chúa Trời. Nhưng đã được Đức Chúa Trời mặc bằng chiếc áo bằng lông thú. Bây giờ, sứ đồ Phao-lô khai triển ý vừa nói khi so sánh sự hoạn nặng nhẹ và tạm của chúng ta với gánh nặng trong lòng là được mặc lấy chiếc áo vinh hiển để sống nơi thiên đàng. Sự sống phục sinh và sự sống nơi thiên đàng đang là gánh nặng trong lòng mong đợi của Phao-lô. Hy vọng về sự sống lại không đến với Phao-lô cách thụ động, không nằm yên, nhưng hy vọng này đè nặng trên ông là kẻ khách và bộ hành trên đất. Phần cuối của câu 4, Phao-lô dùng một cụm từ khác để nói về sự chết và sự sống lại: nhà tạm và nhà đời đời, khi biết sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Sự chết sẽ chết, sẽ không có sự chết nữa trong nơi thiên đàng. Chúng ta đi vào một giấc ngủ ngắn rồi thức dậy với một đời sống mới, có thân thể mới. Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng của ông và của chúng ta. Không những Ngài đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, nhưng Ngài cũng ban cho ông và chúng ta niềm hy vọng về sự sống phục sinh. Trong cuộc hành trình đến đất, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta một sự sống đời đời với thân thể được biến hóa mà Phao-lô viết rằng Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy. Nói cách khác, sự sống đời đời với thân thể được biến hóa là mục đích và cứu cánh của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Thêm vào đó, làm sao chúng ta biết chắc một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ có thân thể mới như thân thể phục sinh của Chúa Thế Giê-xu? Phao-lô trả lời rằng bằng chứng là Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, và ông đề cập là của tin hay là tiền cọc của chúng ta, hay là nhẫn cưới, hay là nhẫn hứa hôn. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống ta là sự bảo đảm ta sẽ thừa hưởng thân thể biến hóa trong ngày Chúa Giê-xu trở lại. Sứ đồ Phao-lô nó tóm lại, sứ đồ Phao-lô đưa ra ba ý. Thứ nhất, sống trong nhà tạm, tức là thân thể này. Thứ hai, chết, tức là ra khỏi nhà tạm, tức là bị lột trần. Và thứ ba, mặc áo, tức là thân thể được biến hóa khi Chúa Thế Giê-xu trở lại. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trong thử thách, chờ đợi được mang lấy thân thể mới. Làm vườn không dễ như nhiều người tưởng, trong đó có tôi. Nếu không có tay làm vườn, muốn giữ cho cây kiểng sống, muốn cây nở hoa, chúng ta phải cần sương mốc, cần nắng, phải tưới nước, phải bón phân, phải tỉa sữa, phải nhổ cỏ dại, phải trừ sâu. Nói chung chúng ta phải chịu khổ, phải nhịn nhục và hy vọng cây sẽ đâm bông kết trái. Vì hy vọng cây kiểng lá sẽ xanh tươi, cây sẽ nở hoa, nên người làm vườn sẵn sàng chịu cực khổ và nhịn nhục. Vì hy vọng đến sự sống lại của thân thể vào ngày sẽ rốt, nên chúng ta có thể đối diện với những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống hiện tại. Và điểm thứ hai, giữa những khó khăn trong chức vụ, giữa sự sống và sự chết, sứ đồ Phaolô hằng đầy lòng tin cậy, nghĩa là lúc nào cũng tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông sự sống lại của thân thể. Lòng tin cậy này không phải vì Phaolô là anh hùng đức tin, nhưng vì Đức Chúa Trời đã ban lời hứa, đã khiến Chúa Giêsu sống lại, đã ban Đức Thánh Linh như là của tin. Vì thế chúng ta hằng đầy lòng tin cậy. Không phải chỉ một mình Phaolô đầy lòng tin cậy, nhưng tất cả con dân Chúa trên khắp thế giới này từ xưa đến nay đều đầy lòng tin cậy, đều sống trong tinh thần như vậy. Sự sống lại của thân thể trên thiên đàng không những chỉ là nơi định cư vĩnh viễn của chúng ta trong tương lai, nhưng còn là động cơ sống đạo của chúng ta trên đất này. Rất tiếc, có những con dân Chúa và ngay cả những mục sư lại rất sợ chết, đến nỗi không muốn ai nói đến chữ chết hoặc không dám đề cập về sự chết. Khi nói đến hằng đầy lòng tin cậy, Phaolô không có ý nói rằng Đức Chúa Trời sẽ cất hết mọi nguy hiểm cho tính mạng ông, nhưng ý nói rằng ông sẵn sàng mất sự sống vì cớ Chúa Thế Giêsu và vì cớ rao giảng tin lành của Ngài. Nếu nhìn sự chết và sự sống lại của thân thể như Phaolô nhìn, chúng ta sẽ nhận thức rằng con người cần nhiều hơn là nhu cầu của thể xác cũng như sự chữa lành thân thể. Chúng ta cần sự cảm thông, chúng ta cần sự yên ủi, chúng ta cần tình thương, chúng ta cần niềm hy vọng về đời sau. Và Chúa của Thế Giêsu là đấng duy nhất ban cho chúng ta những điều đó. Khi biết, khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, Phaolô cũng nói rằng con dân Chúa sống trong một trong hai nơi, hoặc là trên thiên đàng, hoặc là trên đất. Không ai trong chúng ta ở mãi trong mồ, sống trong hỏa ngục, hoặc sống một nơi nào đó chờ Ngài Chúa của Thế Giêsu trở lại. Con dân Chúa khi sống trên đất là đang ở trong thân thể này và cách xa Chúa. Nhưng khi sống trên thiên đàng thì chúng ta sống với Chúa. Làm sao chúng ta có thể sống trong sự khó khăn nguy hiểm khi sự sống lại của thân thể chỉ là lời hứa? Phaolô trả lời rằng vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Chữ bước trong Kinh Thánh có nghĩa bóng, tức là nói đến lối sống của chúng ta khi chúng ta đi trên đường đời này. Niềm hy vọng về sự sống lại của thân thể trong tương lai đi đôi với lối sống hiện tại của chúng ta. Vì xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Có người giảng rất hay, giảng rất lớn, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, mà đời sống thực tế không bày tỏ được lời giảng. Mặc dù có những người rao giảng thành một đàn, sống một nẻo, nhưng Phaolô cho biết rằng sứ điệp ông rao truyền là thật, động cơ rao truyền của ông là trong sáng, và lối sống của ông không có gì sai trật với sứ điệp ông đã rao truyền. Bây giờ Phaolô nhắc lại ý trong cuộc sáo. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này đang ở cùng Chúa thì hơn. Đối với Phaolô, ông rất vui được ở cùng Chúa hơn là tiếp tục sống trong thân thể này. Ông muốn được sống trong nhà đời đời trên trời hơn là sống trong nhà tạm dưới đất. Ý này không gây cho Phaolô sống một đời sống thụ động hay là tiêu cực, nhưng ông đã làm hết sức mình để được đẹp lòng Chúa. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu, đoạn 15 câu 10, ông cho biết: tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng vì tin cậy nó sự sống lại của thân thể, Phaolô viết: cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Đây là phần áp dụng những gì Phaolô tin. Chúng ta tin gì và chúng ta sống như thế nào đi đôi với nhau, không tách rời được. Tôi nhận thấy có những người giảng luận chỉ là giải nghĩa Kinh Thánh thôi mà không có phần áp dụng. Và tôi cũng thấy có những người thiếu sự giải nghĩa Kinh Thánh nhưng nói nhiều sự áp dụng. Đương nhiên có người nghe thích cách giảng luận thứ nhất, có người lại thích nghe cách giảng luận thứ nhì. Nhưng sau khi một mục sư giảng luận Kinh Thánh xong, một ông cụ đến nói với mục sư: bài giảng của mục sư sẽ hay hơn nếu mục sư thêm phần cho nên. Khi biết cho nên, sứ đồ Phaolô muốn nói đến phần áp dụng lời giảng giải vừa trên, rằng khát vọng của tôi là giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Phaolô sẽ đẹp lòng nếu được ở với Chúa. Và bây giờ Phaolô cũng muốn làm sao lối sống của mình cũng đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần hiểu rằng Phaolô có ý nói rằng ông làm hết sức trong chức vụ để được đẹp lòng Chúa, nghĩa là làm việc bất kể thời gian. Nhưng Phaolô có khát vọng là được trở nên người như Đức Chúa Trời muốn ông trở nên. Phaolô bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Khi lòng Phaolô có khát vọng đó, con người của ông sẽ bày tỏ ra một lối sống giống như vậy. Trong sự đẹp lòng Đức Chúa Trời, Phaolô đề cập đến lúc chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Nói cách khác, không phải vì sẽ có thân thể biến hóa để ở với Chúa mà chúng ta không ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Sự yêu thương và sự chết thay của Chúa Giêsu không có nghĩa là chúng ta khỏi ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Không phải chỉ lời nói và hành động của chúng ta sẽ được trình trước tòa án của Đấng Christ, nhưng cả động cơ thầm kín và mục đích không thấy được cũng sẽ được trình ra trước tòa án của Ngài. Do vậy, như con thứ nhất đoạn 3 câu 12 câu 15 cho biết, Ngài đến sẽ tỏ tường công việc nó. Nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Vì bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy. Nói cách khác, dầu giữa những khó khăn nguy hiểm và phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, chúng ta sẽ được sống với Chúa đời đời nơi nước của Ngài. Và đó là hy vọng của chúng ta trong thử thách. Tháng 4 năm 1975, vì biết chắc mình sẽ được một giáo sĩ tin lành người Canada đưa ra Hoa Kỳ, đưa qua Hoa Kỳ, nên tôi dễ dàng chấp nhận sự trả giá cho sự ra đi đó. Tại sao sứ đồ Phaolô đối diện với nhiều khó nguy trong đời sống và chức vụ mà không ngã lòng? Phaolô chỉ biết rằng chức vụ ông nhận lãnh đã thay đổi nhiều đời sống. Ông là chậu đất nhưng chứa đựng bảo vật là tin lành của Chúa Thế Giêsu, và ông có một hy vọng chắc chắn về cuộc sống tương lai nơi thiên đàng. Ngoài ra, bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Thánh Linh là đấng đời đời ngự trong lòng chúng ta biết chắc rằng trong ngày Chúa Thế Giêsu trở lại, thân xác từ bụi đất của chúng ta sẽ được biến hóa để sống nơi thiên đàng đời đời với Ngài. Chính vì niềm hy vọng chắc chắn đó mà chúng ta có thể chịu đựng nổi những hoạn nạn nhẹ và tạm trong đời sống hiện tại. Tại sao chúng ta đầy lòng, hằng đầy lòng tin cậy về sự sống lại của thân thể? Hay nói cách khác, tại sao chúng ta hằng đầy lòng tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời về sự sống lại của thân thể? Câu trả lời hết sức đơn, hết sức dễ dàng. Là vì Ngài đã, đang và sẽ thực hiện các lời hứa của Ngài cho chúng ta. Và nguyện xin Chúa dùng lời Ngài để an ủi, khích lệ chúng ta khi chúng ta lâm vào trong nghịch cảnh. Xin chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài, giúp chúng con có thể đứng vững trong nghịch cảnh, không ngã lòng trong nghịch cảnh, vì biết rằng dầu nghịch cảnh có giết chết chúng con thì chúng con cũng sẽ được sống với một thân thể mới, sống đời đời với Ngài nơi thiên đàng. Chúng con có một hy vọng chắc chắn mà không có một người nào khác ngoài chúng con là con dân Chúa có được hy vọng như vậy. Và nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài tiếp tục an ủi, khích lệ, dạy dỗ chúng con, để khi chúng con nghĩ đến đời sống đời đời ở cõi sau thì chúng con chuẩn bị lối sống của mình ở trên đất. Và lối sống của chúng con bày tỏ được niềm hy vọng tương lai của chúng con. Vì vậy, con này xin Chúa cho chúng con mỗi ngày tập tành bước đi theo Chúa, bước đi theo lời của Ngài, bước đi theo lối sống mà Chúa muốn. Con cảm tạ ơn Chúa. Và con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.